Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong một buổi trưa hè, một toán những công nhân đang lao động vất vả, họ đập đá cực nhọc, mồ hôi mẹ mồ hôi con nhễ nhại. Có một phóng viên đến và phỏng vấn những công nhân này. Anh phỏng vấn người thứ nhất và bảo: anh có thể cho chúng tôi biết cảm tưởng của anh khi anh phải lao động như thế này không, giữa trời nóng bức? Anh ta thở dài và bảo: cảm với tưởng gì, hình phạt khổ sai đó, chẳng đặng đừng thôi, vất vả lắm. Và phóng viên hỏi một người thứ hai: cảm tưởng của anh thế nào khi phải lao động cực nhọc dưới trời nắng thế này? Người thứ hai lấy tay vuốt mồ hôi trên trán và trả lời: công việc nặng nhọc thật, nhưng tôi thấy vui, bởi vì tôi đang làm ra của cải bằng chính đôi tay của mình. Và tôi biết rằng những điều tôi đang làm, con cái tôi được đến trường, được đi học, mệt nhưng tôi vui lắm. Và rồi phóng viên hỏi người thứ ba: cảm tưởng của anh thế nào khi anh đang cùng với các bạn công nhân làm việc? Và người thứ ba hồ hởi nói như được mở cờ trong bụng: anh biết đó, chúng tôi đang làm một công việc rất là cao trọng. Anh nhìn thử xem phía trước một khoảng đất trống thật lớn đó, anh biết đó sẽ là gì không? Đó là một dự án mà chúng tôi sẽ xây dựng một ngôi vương cung thánh đường. Chúng tôi đang góp công của mình, những viên đá dù nhỏ bé, nhưng để xây dựng vương cung thánh đường đó, chúng tôi thấy vinh dự lắm. Kính thưa cộng đoàn, một công việc như nhau, đó là đập đá. Trời nóng bức như nhau, thế nhưng cái cảm xúc của ba công nhân thì khác nhau. Cũng vậy, trong cuộc sống của chúng ta, mỗi người tùy theo ngành nghề và công việc của mình đều phải lao động để kiếm sống, để thăng tiến đời sống của gia đình, của bản thân. Thế nhưng có lẽ khi chúng ta nhìn về lao động thì không phải tất cả đều có chung một quan điểm. Chúng ta đừng quên rằng ngay từ thuở ban đầu đã có quan niệm cho rằng lao động là hình phạt khổ sai. Chúng ta thử đọc Sáng Thế Ký mà xong. Sau khi nguyên tổ Adam và Eva phạm tội, Thiên Chúa cho đuổi ông bà ra khỏi vườn địa đàng, sai hai tiên thần canh giữ, và từ đó ông bà phải bới đất nhặt cỏ mới có của nuôi thân. Những dòng đó viết ra dường như cho chúng ta một cái nhìn: lao động chẳng có gì là thích thú, lao động là một hình phạt, lao động là một hình thức khổ sai. Nếu ta nhìn vào bức tranh xã hội của nhân loại hôm nay, và chẳng cần đâu xa, ngay trên mảnh đất Sài Gòn này, đã có những con người suốt ngày phải cặm cụi, có những công nhân suốt ngày bám chặt trên chiếc ghế để may, để vá, để khâu, với một đồng lương ít ỏi không đủ để nuôi thân. Có những trẻ em chưa đến tuổi lao động đã phải cực nhọc làm việc hơn 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Thế nhưng đồng lương thì trừ trước trừ sau chỉ còn vỏn vẹn vài đồng bạc, mà có khi cuối năm vẫn không được phát, bởi vì ông chủ sợ rằng phát lương thì họ sẽ bỏ cơ sở của mình, công ty của mình, xí nghiệp của mình. Lao động quả là khổ sai. Và người ta chờ đợi, tìm kiếm giây phút được thảnh thơi, đó là điều chính đáng. Thế nhưng thưa cộng đoàn, Cũng trong chính viễn tưởng của Kinh Thánh mà chúng ta đọc thấy một ý nghĩa khác tích cực. Lao động không phải một hình phạt, nhưng lao động chính là việc con người đang góp phần tích cực của mình để xây dựng thế giới. Bài đọc 1, trình thuật sách Sáng Thế cho chúng ta thấy con người được mời gọi cộng tác, bởi khi Thiên Chúa tạo dựng thế giới này thì chưa có ai canh tác cả. Và khi Ngài đã tạo dựng ra thế giới thì Ngài trao cho con người quyền bá chủ thiên nhiên, trao cho con người trách nhiệm làm cho cuộc đời này, cho thế giới này, cho địa cầu này mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn. Ngày hôm nay người ta không chỉ nói về Thiên Chúa, thần học về Ba Ngôi, thần học về Chúa Kitô, thần học luân lý, thần học tâm linh. Không chỉ như thế, người ta còn nói một thứ thần học về môi trường, thần học về lao động. Bởi vì con người được cộng tác vào công trình tạo dựng của Thiên Chúa, và thế giới này đang được trao phó cho con người và được đặt trong mối tương quan với Thiên Chúa. Khi con người lao động là con người sống cái phẩm giá của mình. Một trong những quyền căn bản của con người đó là quyền được lao động. Lao động không phải là một hình phạt nữa, mà là một công trình sáng tạo. Dù rằng chúng ta làm việc chân tay hay chúng ta lao động trí óc, tất cả đều đang góp phần làm cho thế giới này được tốt đẹp hơn. Và một hệ quả rất cụ thể, những kết quả của lao động làm cho xã hội phát triển, làm cho con người được thăng tiến, và biết bao những thành tựu của thế giới hôm nay đều là kết tinh từ chính bàn tay lao động và khối óc sáng tạo của con người. Nhờ lao động, con người làm ra của cải để nuôi sống bản thân. Nhờ lao động, con người canh tân thế giới. Nhờ lao động, con người phát minh ra những sáng kiến về khoa học, về y học để phục vụ con người và để cho con người được sống cho xứng đáng với nhân phẩm của mình. Nhờ lao động mà của cải được làm ra, và từ đó có thể sẻ chia cho anh chị em của mình, sẻ chia cho những người cùng khổ. Ngày hôm nay mồng 3 Tết, chúng ta xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm của mỗi người, bởi vì chúng ta xác tín rằng nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Chúng ta có nỗ lực làm ăn, chúng ta có đầu tắt mặt tối mà Chúa không ban ơn thì cũng chỉ là dã tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Ta làm hết sức của ta nhưng cậy trông hoa trái từ ân sủng của Chúa. Chúng ta đặt tất cả những dự phóng của chúng ta của năm mới này, đặt tất cả những điều chúng ta ước tính trong vòng tay yêu thương và quan phòng của Chúa. Bởi vì chúng ta tin rằng Thiên Chúa là Cha. Thiên Chúa cho mặt trời mọc lên che phủ cả người lành và kẻ dữ. Thiên Chúa nuôi dưỡng chim trời và làm cho không một con nào phải chết đói. Thiên Chúa tưới tắm cho đồng nội cỏ hoa, không dệt cười, không thu tích, nhưng long bào của Salomon cũng không đẹp bằng một bông huệ dại. Thiên Chúa của chúng ta là đấng yêu thương thế đó. Cho nên với tất cả niềm tin tưởng, chúng ta ký thác cuộc đời của chúng ta, chúng ta đặt tất cả công việc của chúng ta, hoài bão của chúng ta trong vòng tay yêu thương của Chúa. Và chúng ta xin Chúa giúp sức ban ơn để những nén bạc Chúa trao cho mỗi người, dù ít ỏi một nén hay dư tràn là 5 nén, thì chúng ta đừng đào lỗ mà chôn nén bạc đó. Chúng ta biết dùng những nén bạc Chúa trao để sinh lợi cho cuộc đời này, để sinh ích cho anh em. Và đặc biệt trong ngày khi Chủ đi xa trở về, Ngài nói với từng người chúng ta: khá lắm, hãy vào mà hưởng niềm vui của Chủ ngươi. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta dâng lời cầu nguyện.